quả báo bước theo sau. Trên tất cả những cái sự mà tạo nghiệp hay tạo phước của mình đó, đều từ cái ý mà dẫn đầu hết. Cho nên phải giữ gìn cái ý của mình. Dần phổi cũng từ ý mà ra, mà làm phước cũng do ý mà ra. Thì cái công năng, cái nghiệp dụng của nó là nó khiến cho thân và miệng tạo ra nghiệp để rồi đi lãnh thọ quả báo. Mình nghĩ trước, nghĩ cái gì đó xong rồi không cho nó đi chơi mà giữ lại trong đầu, rồi từ từ nó đúc kết, nó nói là miệng, tức là mình thích ai hay là mình yêu ai. Thì đầu tiên là cái gì? Đầu tiên nó chỉ là một cái gì? Một ý niệm. Khi mình yêu, ghét, buồn, giận, thương, lo, nhớ, thì đầu tiên là cái gì? Đầu tiên nó phát xuất từ ý. Ý khởi lên một cái ý niệm, giống như là mặt nước bỗng khởi lên một gợn sóng. Thì khởi lên một gợn sóng là thì mình nó xẹp xuống. Nhưng mà không, nó khởi lên rồi mình thổi là làm cho nó ào 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 lên nữa. Thì ban đầu một ý niệm, ngồi thiền là gì? Một ý niệm khởi lên mình để cho nó trôi đi. Còn giờ mình không khởi lên ý niệm ghét cái người đó, mình nói ở ghét người này tức quá, mình phải làm cái gì? Thì trả thù, phải nói lại một câu, phải ra dấu để người ta biết, phải không thèm nhìn nữa. Nếu mà gặp thì xả cho một trận. Thế mình nghĩ làm tới tức là làm cho sóng nổi ùn lên. Khi lên đến sơ địa, tức là thập địa Bồ Tát đó, thì tức là hoan hỷ địa, thì coi như cái thức này nó tạm được gọi là được chuyển hóa, tạm gọi là chuyển hóa, tức là cái sự phân biệt ngã chấp và pháp chấp của ý thức nó coi như là nó bắt đầu nó được dẹp trừ rồi. Đó, dẹp trừ. Nhưng mà cái chủng tử của nó, tức là nó không có hiện hành nữa, nhưng mà cái chủng tử nó vẫn còn nằm ở trong lại ra. Thì mãi đến viễn hành địa, tức là địa thất địa đó, thì coi như chủng tử của nó mới được dẹp hết. Tại vì duy thức đó, đây cái chút xíu nữa chúng sẽ là chúng ta tới cái phần a nại thức, thì phải nói cái phần quan trọng trong duy thức học là chủng tử. Chủng tử thì đến là sơ địa, quý vị có biết là tiến trình của tu hành đó là có 52 bậc, thứ 53 là Phật rồi, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, xuyên là đẳng giác, diệu giác. Đó, tiến trình từ tu hành như vậy đã trải qua 3 căn kỳ kiếp. Thì đến thập địa là coi như là thẳng một lèo, chắc chắn là coi như là không có lùi sụt nữa. Còn trước thập địa đó, tức là quý vị là Bồ Tát nhưng mà sụp lên sụp xuống. Một căn kỳ kiếp đầu đó, là từ bắt đầu từ thập tín cho tới sơ địa. Rồi a tăng thì kiếp thứ nhì là từ sơ địa lên tới bát địa. Rồi a tăng thì kiếp chót từ bát địa lên tới quả vị Phật. Cho nên là suốt một a tăng thì kiếp đầu là tu hành, khi bắt đầu đến sơ địa là coi như chắc chắn này, gọi là tới đất của Bồ Tát này. Còn trước kia đó là mình hãy còn trên đường thôi. Nên khi quý vị về đến cực lạc rồi đó, thì bảo đảm chắc chắn là sẽ chứng được sơ địa Bồ Tát. Mà trước khi sơ địa là tùy kinh nghiệm của mình. Thì khi đến sơ địa đó, thì cái sự chấp nó không còn hiện ở trên này nữa. Nhưng mà cái chủng tử của nó đó, trong A Lại duy thức nó có những chủng tử, tức là những hạt giống đó. Chủng tử là hạt giống nằm ở trong đó. Nó không còn mọc cây nữa, những cây chấp ngã nó không còn nữa, cái người đó ra không còn chấp ngã nữa. Bồ Tát là không còn chấp ngã nữa, dẹp rồi, ngã không còn nữa, cái ta không còn nữa, ta tôi không còn nữa. nhưng mà Bồ Tát sơ địa là như vậy, nên cái chủng tử đó nó hãy còn ở dưới này, nó ngủ ngầm ở dưới này, và đến viễn hành địa tức là thất địa đó thì những cái này nó mới mất. Đó, quý vị thấy trên cái con đường Phật nó rất là dài, đó, dài lắm. Ừ. Cho nên là nhiều người nói thôi tu tới A La Hán thì nó dễ hơn. Rồi.
Hả?
Cũng được mấy năm. Rồi bây giờ đi sang chắc là chúng ta đi sang cái thức thứ bảy. Thức thứ bảy là mạt na thức. Mạt na thức, mạt na thức có thể xem như là nguyên do chính của luân hồi. Ý thức nó thì cũng là nguyên do, nhưng mà nó nhẹ hơn một chút, tại vì nó có thể làm phước. Còn các anh chàng này đó là không có làm phước được. Anh mạt na này á, cái ý thức nó vừa làm phước vừa làm tội, còn anh mạt na này chỉ làm tội thôi. Thì anh mạt na này nó có nhiều tên. Một là mạt na, tức là cái âm tiếng Phạn là manas, là manas. Hoặc là cái tên nữa là gọi là ý căn, tức là nó là cái căn của thức thứ sáu của ý thức. Đó. Rồi nó còn cái tên tiếp nữa, nó gọi là truyền tống thức. Truyền là tống, truyền là đưa vào, tống là đẩy ra, đưa vào đẩy ra. Đó. Tức là sao? Tức là nó đứng giữa, nó truyền cái công năng, truyền các chủng tử từ A Lại Ra Thức nhảy ra, và nó lại đưa những cái các pháp bên ngoài vào, lại đưa vào cho A Lại Ra Thức, nó đứng chính giữa, nó đưa ra đi vô. Cho nên là gọi là truyền tống thức. Tức là gì? Tức trong A Lại, trong duy thức nó còn có hai danh từ chủng tử, và đi cùng với chủng tử nó có danh từ gọi là hiện hành. Hiện hành chủng tử là hạt giống, và giống thì nó phải có cái ngày nó trồi lên, nó hiện ra, thì khi mà nó trồi ra nó gọi là hiện hành. Nhưng mà nó trồi ra cây xong rồi nó mọc trái là mọc, xong rồi nó lại cho ra hạt, hạt lại rớt xuống đất, nó gọi là chủng tử. Thì cái sợi chạy ra chạy vô thì nó có nhiều cái tiếng khác, nhưng mà khi đi nói đến chủng tử thì đi đôi với lại hiện hành. Chủng tử thì sẽ như hiện hành. Hiện hành rồi một hồi á, các pháp bên ngoài á lại được thâu nhận thành những cái hạt, lại đưa vào trong A Lại Da. Đó, chủng tử. Tức là sao? Mỗi ngày quý vị tụng kinh á, quý vị biết quý vị đang làm gì không? Đang làm gì? Đúng, đang làm đưa vào A Lại Ra Thức những cái chủng tử. Mình niệm Phật cũng là đưa những cái chủng tử, tất cả những cái gì mình làm á, nó lại được gói ghém thành cái hình dạng chủng tử đưa trở lại A Lại Ra Thức. Mình niệm Phật, những tiếng niệm Phật của mình nó biến thành chủng tử, nó đi đâu? Đưa A Lại Ra. Đến ngày nó chín mùi nó cho mình lấy gì? Chín mùi nó đưa nó sẽ cho mình cái gì? Cho mình cái gì? Cái vị gieo hoài mà không biết là mốt gieo nó ra cái gì, mệt lắm rồi. Quả, quả gì? Cái vị gieo A Di Đà Phật vào tâm nó thì nó mốt nó cho ra cái gì gì? Thầy Liên Tấn nói gì? Có sanh cực lạc phải không? Đúng không? Không. Trên phương diện lý luận nó là đúng. Vì gieo hạt giống A Di Đà thì khi hạt giống A Di Đà mà đủ chín mùi á thì nó cho ra. Khi nào đọc tiếp xíu nữa tới A Lại Ra Thức mình sẽ nói tiếp. A Lại Ra Thức. Thì cái anh chàng mặt na này thức này, mặt na thức này á, nó lấy cái kiến phần của A Lại Da làm đối tượng và cho đó là ngã. Thì thực ra tôi nói cái này cho quý vị mà cũng khó hình dung ra được, mình chỉ tạm biết vậy thôi. Thực sự nó không vẽ là vậy, tức là tại vì sao? Tại vì nó có một cái như vậy rồi. Trong tám thức này đó thì có hai thức nó gọi là thường hành, vị muốn thì quý vị ghi nè. Thức thứ 8 nữa. Thức thứ 8 là lại giải thích đó. Thì nó gọi là trong sách nó gọi là có hằng mà không có thẩm xét. Có hằng, tôi nói trước quý vị chép và tôi giảng sau cái kiểu này. Thức thứ 8 là có hằng mà không thẩm xét. Có hằng mà không thẩm xét tức là sao? Tức là nó trôi chảy ngoài không bao giờ ngừng hết á. Hằng tức là thường hằng. Thứ 8 này nó cứ trôi chảy không bao giờ đứt đoạn hết á. Từ đời này sang đời khác. Nhưng nó không có cái công năng xét thẩm xét là phân biệt xét cái này là tốt hay là xấu. Tức là sao? Tức là nó như đất rồi đó, quý vị cho hạt giống tốt nó cũng lấy, cho hạt giống xấu nó cũng lấy luôn. Quý vị đổ phân nó cũng lấy, đổ xăng, đổ nước, đổ dầu thơm thì nó cũng lấy hết. Nó không có khả năng mà phân biệt. Thế ra là giá thức nó có cái danh từ gọi là tàn, tức nó chứa hết. Cái kho tí mình hết. Rồi cái thức thứ 7 đó, thì thức thứ 7 nó vừa hằng lại vừa thẩm xét. Tức là nó cũng trôi chảy luôn. Tại vì sao? Tại cái thức thứ 7 này á, nó giống như là mấy cái con sam nó bám vào cái thằng lại giá thức, bám dính vào lưng thằng chàng kia, không có nhả. Hai anh này á, nó như vậy đó. Thứ 7 nó bám vào cái lưng, bám vào anh lại giá thức, bám vào một phần, không có nhả. Đối tượng của nó là nó bám vào. Lại lại nó nhìn anh chàng kia, nó là nó cũng trôi chảy. Tại vì nó bám vào lại giác thức, cho nên lại giác thức trôi chảy bao nhiêu nó cũng trôi chảy chang vậy. Mà nó còn khá hơn cái là nó biết phân biệt. À, lại giác thức không biết phân biệt hết. Còn mặt ra nó biết phân biệt cái này của tôi nhỉ. Cái này không phải của tôi. Của tôi. Còn thức thứ 6 thì nó có thẩm xét mà không hằng. Tức là nó biết phân biệt nhưng mà nó không có tiếp tục liên tục được. Tức là khi mà mình bị ngủ mê, ngủ như chết không biết gì hết, hoặc là bị đánh thuốc mê, hoặc là rơi vào coma, hoặc là vào vô tưởng định, những trường hợp đó là ý thức nó gián đoạn, nó không có làm việc nữa. Còn năm cái thức đầu á, thì nó biết nhất là nó không hằng và không thẩm. Tức là khi mình nhắm mắt thì nó hết thấy, gọng miệng đó, nó hết nói, bịt mũi là hết người thấy. Mà nó người thấy mùi đó, nó nhiều khi nó cũng không biết nữa. Không biết là mùi dầu này là dầu thơm hay là mùi hôi hay là mùi nhang hay là mùi. Nó biết là mùi thôi mà nó không biết mùi gì. Mắt nó nhìn thôi mà nó nhìn thấy hình thôi mà nó không biết hình đó là xấu đẹp. Nó không có khả năng thẩm xét, nó chỉ lấy thôi. Rồi nó thu nhận thôi mà nó không có khả năng thẩm xét. Xét cái này là đẹp hay xấu hay tốt hay là gì đó. Chính vì vậy cho nên mặt na và a lại gia thức không bao giờ gián đoạn, trôi chảy liên tục. Còn sáu thức trước á, thì phải có căn và có duyên. Nếu mà thiếu á, thì nó bị gián đoạn. Khi mình ngủ mình không mơ gì hết thì ý thức gián đoạn. Còn khi con mắt á, mà đi vào bóng tối đó, thì còn thấy gì? Nó chỉ thấy tối om rồi, đâu thấy gì khác nữa. Tai mà bạn nhĩ mà nó lủng quá, tai mà hét nghe nhạc dữ quá thì nó cũng biết luôn, thấy biết. Chỉ thiếu những cái duyên đó thì cái thức đó nó không có sinh ra. Giờ mình đi tiếp về trở lại cái sự chấp. Thì hồi nãy nói đó, ý thức nó chấp ngã nhưng mà nó gọi là phân biệt ngã chấp. Tức là nó chấp ngã nhưng mà nó có cái sự phân biệt ở trong đó. Cho nên cái sự chấp ngã này nó dễ tiêu trừ, có thể tiêu trừ được. Tức là sao từ xưa nay á, ý thức một đứa bé sinh ra là con người đó, sống trên cõi đời này á, được dạy á, là cái ta là cái trên hết. Duy ngã độc tôn, độc tôn là trên hết. Anh em á, cũng giành giật với nhau. Người nào cũng giành giật với nhau, giành giật cho ai. Và khi nói chuyện đó thì mở miệng ra phải nói cái gì trước. Rồi, đúng không? Khi mình ăn thì nói làm sao? Cô ăn hay nói ai ăn? Tôi ăn không? Tôi ăn thì ai nó? Tôi ăn thì ai nó? Tôi ăn thì tôi no chứ ai no? Yeah. Khi tôi đi thì ai đi? Tôi đi hết. Đúng rồi, chẳng lẽ khi tôi đi thì chẳng lẽ là thầy đi hả? Cho nên mình làm thì mình cũng bắt đầu nói chữ tôi hết. Thì khi mình chia động từ thì mình phải nói tôi. Ừ. Mình nói chuyện với người nào mình cũng phải nói, trong xã hội mình phải nói chữ tôi. Je hay là I, my. Trên trong cái xã hội này đó, nó điều kiện hóa con người, nó làm cho chúng ta luôn luôn sống trong cái ảo giác là gì? Là cái tôi có điểm, nó làm cho chúng ta một cái illusion, nó cho chúng ta một cái ảo tưởng là cái tôi có điểm, đúng không? Mấy bên này có mấy vị sắp đắc đạo rồi, hồi nãy nói vậy khi mà tôi ăn thì nãy hồi hỏi ai bên này nói sao? Khi tôi ăn thì ai ăn? Đúng, miệng ăn. Rồi khi mà tôi ăn rồi sao ai no? Bụng no. Thấy không? Đó là hai người là ngộ rồi đó. Thầy Linh Hiển ngộ. Ngộ là không có tôi ăn mà có miệng ăn thôi. Thì mai nói thôi cái miệng hôm nay nghỉ đi. Miệng mà nghỉ thì tôi cũng mệt lắm rồi. Sao không? Hôm nay miệng nghỉ đi, miệng mà không làm việc nữa chắc tôi cũng mệt hết. Miệng mà không ăn thì chắc là cái bụng của Hồng Doãn nó cũng không no nữa. Bụng không no thì chắc tôi cũng mệt hết. Cho nên ở cái ý thức này đó, khi mà mình học đạo, mình học được cái giáo lý vô ngã. Ví dụ, mình học được cái giáo lý vô ngã thì cái ý thức từ từ nó chuyển hóa, nó không có chấp ngã nữa. Ồ, thì xưa nay mình cứ tưởng là mình ăn mà đâu phải mình ăn, cái miệng nó nhai. Rồi xưa nay mình ăn xong mình cứ tưởng là mình no, nhưng mà không phải mình no, cái bụng nó đầy. Nó đầy là nó báo động nó tốt, đầy rồi, no rồi. Rồi khi mình đi á, thì xưa nay mình đi đó thì mình cứ tưởng là mình đi, nhưng mà giờ mình hiểu ra đó, thầy dạy vô ngã đó, thì mình hiểu là ai đi? Ai đi? Đúng rồi, chân đi. Con Linh Phước hay quá, chân đi đâu phải mình đi. Nhờ cái này đó, quý vị muốn tu tập, quý vị tu tập như vậy đó, tức là trong đời sống hàng ngày của mình, quý vị làm cái gì đó, đừng có để cái chữ, đừng để chữ gì vô trong đó. Đúng rồi, quý vị hôm nay là ngộ hết rồi đó. Mai là thấy không thấy ai nói tôi nữa hết rồi. Nè, thế là tự nhiên thấy cái tôi biến lên đâu mất tiêu à? Không còn tôi nữa. Quý vị ráng làm vậy chừng 1-2 năm là chắc chắn là la-hán quả. Hay là la-hán quả.
Nhưng mà hỏi lại cái chuyện của ai, cái chuyện của ai thì nó nói với tôi, cái cổ đó. Nói ăn như giờ nói miệng ăn. Miệng của ai? Miệng của tôi.
Nếu mà miệng của tôi thì cũng vậy, cũng chạy chạy vô lại.
Theo tôi nghĩ thì mình nói là có cái sự cái hành thì nó hay một cái hành động khác. Hành động đó là nó không quan, là nó không hành động.
Đúng rồi. Thì cái này đi tới phải liên tấn đi nhanh hơn chút xíu. Thì mình đi từ từ. Khi mình cảm thấy bụng đói đó, thì mình nói tôi đói thôi. Giờ nói gì? Mình bụng đói. Rồi đi xa hơn một cái, như thầy Nguyễn Tính bắt mẹ nó hỏi bụng ai? Bụng ai đói? Nói là người nào nói bụng tôi đó. Thì nó có hai cái cách chấp. Hồi nãy nữa chỉ cho quý vị thấy cái sự chấp đó, tức là mình đang phân biệt ngã chấp đó. Mình thấy cái ý thức nó phân biệt làm sao mình thấy. Hồi nãy đó là mình chấp là gọi là chấp ngã. Thì sau đó nói cái bụng của tôi đó, cái đó gọi là gì? Chấp ngã sở. Đó, ngã sở. Hồi nãy á, khi mình ăn cái miệng ăn đó thì mình nói tôi ăn, tức là miệng là tôi. Mà sau đó mình không nói miệng không nói tôi ăn nữa, nói miệng ăn. Nhưng mà thầy Linh Tấn hỏi miệng của ai thì mình lại nói miệng của tôi không? Tức là mình chấp cái miệng là của tôi, tức là ngã sở. Thì bây giờ đó là cái khá nhất đó, là nói là có sự ăn, có một cái miệng nó đang ăn. Miệng của ai á, nói không miệng của ai hết. Đúng. Thầy đúng rồi. Là trong này toàn thiền sư đúng không? Thầy anh ấy biết, thầy anh ấy ngon. Thầy tụi ấy chứng. Thôi quý vị cứ từ từ, quý vị tu gấp quá, chưa gì hết là làm tới rồi. Cứ vậy, nhớ vậy thôi, cứ đừng có nói là tôi thôi là được rồi. À, đừng có... Dạ?
Thì nó chỉ những gì mà không cụ thể, người ta nói thầy nói bằng chứng gì mình biết mình làm, mình biết mình tính, mình biết mình ngồi, thì nó phải có cái cụ thể. Ai người nhà
biết, cái miệng ăn là miệng của ai, có miệng của nó, cái miệng gì, cái gì, cái gì, cái gì, tức là khi mình ăn thì mình biết là mình đang ăn, khi mình đi thì mình biết là mình đang đi, đúng không? Cái đó nó gọi là cái giáo lý của chánh niệm, tức là mình tập ý thức. Nhưng mà trong cái sự ý thức đó nó còn mang cái gì? Mang cái gì? Mang cái ngã trong đó. Cho nên tu hành cái kiểu đó thì đạt được cái chánh niệm. Mà chánh niệm nó giúp cho mình làm gì? Đừng sống ở trong ý thức tán nghị. Khi ăn mình biết là mình đang ăn. Còn mình đang ăn mình làm gì? Mình ăn đây, mình nghĩ cái này, nghĩ kia. Thì khi mà mình ăn mà biết mình đang ăn, tức là kéo lại hiện tại, tức là mình đang tập sống trong tánh cảnh. Nhưng cái sự chánh niệm đó nó còn mang cái màu sắc gì? Khi ăn tôi biết tôi đang ăn, khi đi tôi biết tôi đang đi, khi ngủ tôi biết tôi đang ngủ. Các bạn biết mình đang ngủ không? Khi ngủ biết tôi đang ngủ rồi, đã ngủ được rồi, thức rồi. À, thì mình phải ý thức được mỗi việc nó ra đâu ra đó. Khi mình tu đó, khi mới bắt đầu tu thiền đó, là phải ý thức chánh niệm, giữ cái tâm ý ngay tại chỗ. Nhưng mà chánh niệm mà còn có cái chữ mình hay là chữ ta, chữ tôi đó, thì cái sự chánh niệm đó nó còn mang cái màu sắc của ngã ở trong nó. Chính như vậy cho nên những người mà trong một thời gian lâu thật lâu đó, khi mà hiểu được các vị A-la-hán rồi đọc trong các sự, ví dụ như cái quyển Thanh Tịnh Đạo đó, thì Ngài Buddha Gosa nó nói là khi đi đó, thì không có ai đi mà chỉ có một sự đi. Thì mình tu tập phải tới cái trạng thái đó, mình biết cái trạng thái nó có, nhưng mà hiện thời mình cái khả năng, cái trình độ mình chưa thể gọi là ý thức được cái điều đó, chưa thể có nhận thức được cái điều gì mà lạ vậy. Thì có cái niệm của ăn, tức là từ xưa đến nay mình quen, mình sống trong chúng sinh, quen sống trong gì? Sống trong cái niệm là tôi. Bây giờ được học hôm nay là cái niệm không phải là tôi mà là của tôi. Hôm nay mình tạm chấp nhận cái niệm là của tôi thôi. Niệm của tôi ăn, tên tôi là gì đó. Nhưng mà mình tu chừng 10 năm, 20 năm rồi đó, thì mình từ từ mình sẽ thấy rằng cái niệm này không phải là cái niệm của tôi. Tại không cần tôi hay là của tôi, hay là tôi lúc đó tôi có mất trí nên cái niệm nó vẫn ăn như thường. Và khi mình chết đi á, thì cái niệm nó vẫn nằm trên niệm đó, đúng không? Cho nên cái niệm nó không cần có chữ tôi hay của tôi, nó vẫn ăn như thường. Thì cái này quý vị sau này quý vị sẽ suy nghĩ sau. Thì tôi nói đó, ý thức nó phân biệt, nó thấy cái này là của tôi, cái này là không phải của tôi. Nhưng mà sau khi mình quán chiếu, mình học được vô ngã rồi, mình tu tập trong vòng bao nhiêu lâu đó, mình phá được cái đó, thì phá trừ được cái sự chấp ngã của ý thức này. Nhưng mình bị một cái cửa ải thứ hai, cái anh chàng mặt na là rất là khó qua, là cái sự chấp ngã của mặt na này nó thâm căn cố đế. Trong đạo gọi là câu sanh ngã chấp hay là cu sanh ngã chấp, tức là gì? Tức là khi mình mới sinh ra nó chấp rồi, chả cần ai dạy nó, chả cần cha mẹ dạy, chả cần tới sở, chả cần tới trường. Thật ra nó dùng cái chữ câu xanh, nhưng mà thật ra nó, tất cả nó đã sinh ra cùng lúc với mình, mà thật ra là nó đã chất từ trước rồi. Lúc mình chui bụng mẹ là đã nằm ở trong nó cùng với mình, mình đi đâu nó đi theo đó. Cho nên vừa mới sinh ra đó, đứa bé này đó, cho hai đứa bé cầm cái bình sữa, đứa này rằng đứa kia liền, không cần ai dạy nữa. Lúc đó nó chưa biết nói nữa mà nó đã có sự chất ngã rồi, chất ngã sẵn rồi, chất ngã từ trước rồi. Nên vừa mới sinh ra là nó hiện hiện ngay lập tức. Cho nên cái mặt na này đó, đứa bé đó, nó chưa cần biết là cái miệng của ai hết đó. Nó dùng cái bình bimbo hôn đút vào miệng, mà nó cũng nói miệng của nó nữa, nó biết đút vào liền. Thì cái sự mà dùng cái bình sữa đút vào miệng nó, cái sự này gọi là sự ngã chấp câu xanh. Mới sinh ra là biết chấp niệm rồi. Cho nên cái sự ngã chấp của mặt na này rất khó tiêu trừ, khó lắm. Ý thức qua suy tư quán tưởng mình có thể tiêu trừ được, nhưng mà câu xanh này rất là khó tiêu trừ, gần như là tỉnh thức khó tiêu trừ nó, rất là khó. Rồi bây giờ sẽ ráng học là hết mấy cái thức này, rồi kế tiếp chúng ta đi đến a lại ra thức, tiếng Phạn là alaya đó, alaya. Thì cái này nó cũng có nhiều cái tên, tên của nó là tàng thức, tức là chứa. A lại ra thức là dịch âm thì cũng sợ, còn dịch nghĩa là tàng thức, tức là cái thức chứa. Là chứa cái gì? Chứa cái gì? Chứa là chứa cái gì? Thì nó chứa các chủng tử. Mà ngoài ra cái thức này nó trong sách còn ghi là nó có ba cái ý nghĩa. Chữ tàng, tàng nó có ba ý nghĩa là năng tàng, sở tàng, và cái thứ ba là ngã ái chấp tàng. Năng tàng tức là năng chứa, năng tàng là năng chứa. Với cái ví dụ cái bình bát này đó. Năng tàng là cái gì? Là cái bình bát này. Sở tàng là cái gì? Sở tàng là những cái chủng tử được chứa ở trong lại là không đó. Nên chữ, khi mình nói chữ A lại ra nó cái thứ 8 đó, nó gồm có hai phần. Năng tàng đấy, là cái chỗ chứa đó. Còn sở tàng là những cái bị chứa, mà cái bị chứa trong A lại rất là gì? Là chủng tử. Như vậy. Rồi cái thứ 3 nữa nó gọi là ngã ái chấp tàng. Tức là gì? Tức là cái phần hồi nãy đó, cái phần kiến phần đó, kiến phần đó là cái phần thấy của lại giác thức đó, thì nó bị cái anh vẽ hồi nãy như vậy đó, cái mặt na đó, mặt na ôm cứng vào đây này, ôm dính chặt vào lưng này, nó bám vào cái này, cái phần mà hay thấy đó, nó bám vào đây, nó nói cái này là ta này, là ngã này đó. Thì a lại giác thức có thí dụ như là đây thì cái khúc này, nguyên khúc này là nó còn cái tên ngã chấp tàng là gì, là vì đối với lại anh chàng này, tại vì mà nó thích chấp nó, bám vào nó, coi nó là cái ta, là cái ngã, cho nên nó bị thành cái tên là ngã chấp tàng thôi. Tên ngã chấp tàng là một cái tên vì đối với lại mà nó thích mà sinh ra cái tên đó thôi, chứ không phải chỉ cần hai cái đầu là đủ rồi. Đó là ý nghĩa. Rồi kế tiếp nữa là mình nói cái sự chứa của cái chứa của a lại giác thức. Thì a lại giác thức nó chứa ba điều này quan trọng. Nó chứa trước hết nó gọi là khí thế gian, hay là nói cách khác là nó chứa thế giới vật chất. Rồi, nó chứa ba loại thế giới vật chất, gọi là khí thế gian, đó là một cái danh từ gọi là khí thế gian. chút xíu nữa tôi sẽ nói thêm nữa. Và thứ hai, nó chứa cái gì? Chứa cái sinh mạng, gọi là tình thế gian. Và thứ ba là nó chứa chủng tử. Đó. Thì cái đầu và cái thứ nhì đó, cái khí thế gian đó, thế giới vật chất đó, mình có cái tên khác gọi là y báo. Tình thế gian hay sinh mạng đó thì nó gọi là chứng báo. Chứng báo. A lại giao thức nó còn cái tên nữa, có nghĩa là a lại giao thức tàng thức, rồi nó còn cái tên nữa gọi là không thì công thức cũng được, còn cái tên là căn bản thức, tức là cái thức căn bản mà từ nơi đó tất cả nó sinh ra những cái thức kia. Thì tác dụng của a lại ra là năng trì và năng biến, tức là nó hay gìn giữ, nó không những gìn giữ không đâu mà nó còn làm cái gì nữa, nó lại làm biến ra nữa, chứ không phải không, nó giữ không thì đỡ rồi, nó làm biến ra mới khổ. Dạ. Nó làm biến ra. Thầy lấy thầy Linh Tấn có nói đó, cái nó có một cái tên nữa gọi là vị chủng thức. Thì từ phàm phu cho đến đệ thất địa đó, từ địa vị phàm phu cho đến đệ thất địa, tức là viễn hành địa đó, thì nó còn có cái tên là vị chủng thức. Vị chủng thức là gì? Vị đó là gì, là khác, hay nữa là biến đổi. Thục có là chín. Đó. Cái thức nó vừa biến đổi mà nó vừa chín. Ở đây đây lâu quá không có xài bản, nên là không có nước không? Không có được rồi. Dạ vâng. Mà mốt mà mốt thôi khỏi được rồi cô. Thôi hết giờ rồi, bây giờ đó giờ tạm đây này. Vẽ lại cái ví dụ đây là mặt đất tâm điện, thì mình gọi là tạng thức đi. Thì tạng thức đó nó có những cái chủng tử ở đây. Thì những cái chủng tử đấy học đâu? Như học trong này, khi mà nó trải qua thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm nó chín mùi, giống như là cái gieo cái đất đó, mình tưới, đến ngày nó chín mùi nó trổ ra. Nó trổ ra. Thì khi nó trổ ra đó, thì gọi là hiện hành. Trong đạo, trong duy thức gọi là chủng tử sinh hiện hành. Nó hiện hành, nó hiện ra bên ngoài. Và khi nó hiện ra bên ngoài đó, thì nó hiện ra cái gì? Khi chủng tử thì nó có hai thời gian, lúc mình sống và là mình chết. Mình sống đó, thì nó hiện ra những cái tạp khí, hay là những cái bất cứ cái gì đó, cái thói quen, tạp khí vân vân mình làm. Những người mà có những chủng tử sân đi, chủng tử sân trong này thì khỏi ra hiện thành là gì? Hay mắng chửi người ta, ví dụ như vậy. Còn khi mà mình chết đi á, thì quý vị thấy cái cây hồi nãy á, nó cụt vào, nó rút vào trong này, rút vào trong này, nó nằm dưới, trong này nó nằm dưới trạng thái chủng tử. Cây á, khi mình chết nó tất cả thì mình nó rút lại hết, tất cả thức nó rút lại, thu lại trong này, nó nằm dưới trạng thái chủng tử. Để rồi nó đi tái sinh. Và khi tái sinh là gì? Thì tức là những chủng tử này nó khởi ra hiện hành trong một đời sống mới. Với đời sống mới đó nó gồm có hai phần là y báo và chánh báo. Tức là y báo là cái nơi mình sinh ra là gì? Phi châu, Á châu, Úc châu. Rồi chánh báo nó sinh ra y báo, đó là cái cảnh giới mình sống ở trong đó. Đó là Âu, Á, Úc, vân vân. Rồi mình sinh ở cái cảnh giới đó là y báo, và với cái gì? Với cái thân này gọi là chánh báo. Đó, cộng thêm cái chánh báo là cái thân này. Thân này là đàn ông, đàn bà, da đen, da trắng, da vàng, vân vân. Cho nên khi mình niệm Phật đó, thì những trường tử Phật nó gieo vào đây, đến khi nó bị chết đó, mà trường tử chín mùi đó, thì nó sinh ra cảnh giới là cảnh giới gì? Cảnh giới tự lạc. Và chiến báo là gì? Là thân ngồi trên hoa sen, sinh ra cái thần đó. Cho nên quý vị hiểu là tại sao mình vãng sanh cực lạc. Mình vãng sanh cực lạc là gì? Là khi những cái chủng tử niệm Phật, chủng tử tu tịnh độ của mình nó chín mùi rồi đó. Thì có những người niệm Phật mà tại sao niệm Phật lại nhìn Phật A Di Đà mà có người không nhìn thấy? Mà Phật A Di Đà mà họ nhìn thấy là gì? Đó là ảnh cảnh của họ thôi. Là tại vì A Lại Gia Tăng nó hiện ra, mà hiện ra chỉ trong tâm của họ thôi, chứ là người ngoài đâu thấy. Hiểu không? Tức là nó sửa soạn cho cái cuộc tái sinh của cái người người ta thấy. Cho nên người chết nó bắt đầu thấy Phật A Di Đà, bắt đầu thấy cảnh giới cực lạc. Tức là sửa soạn những chủng tử ấy, nó sửa soạn, nó cho ra một cái y báo chính báo khác. Đó. Nên mình tu tịnh độ niệm Phật thì khi ra chín mùi, những chủng tử này sẽ cho ra cảnh giới cực lạc, và cái thân của mình là cái thân kim cương bất hoại ngồi trên hoa sen vô lượng thọ. Nó là như vậy. Cái sự hoạt động của các chủng tử trong A Lại Gia Thức đó nó rất là khó biết, thường thường chúng ta không thể nào biết nổi. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là chúng ta không có vô A Lại Gia Thức nữa. Chúng ta chỉ sống ở đâu? Chỉ sống ở trên ý thức thôi. Đó. Ý thức là cái màn trên cùng. Muốn đi từ ý thức mà đi vào A Lại Gia Thức phải đi xuyên qua cái màn cái gì là gì? Là mạt na. Mà mạt na thức là gì? Là một cái màn sương mù, nó dày đặc, nó chấp ngã đầy trong đó. Thì ý thức không thể nào đi qua được mạt na thức mà đi vào A Lại Gia Thức. Chỉ trừ khi nào, trừ khi nào quý vị hay là chúng ta hay là cái người đó tu thiền định, nhờ tu thiền định dẹp trừ được hai cái ngã chấp đó, đi làm cho ý thức nó phát, rồi dẹp trừ được cái sự chấp ngã của bản na thức, tức là mới đi xuyên qua được hai cái màn đó, mới chạy vào trong A Lại Gia, chạy vào cái kho của mình. Thì khi chạy vào được A Lại Gia rồi, nó chỉ thấy cái gì? Muốn thấy kiếp nào thì thấy. Tại tất cả những kiếp sống của mình nó đều được thầy Linh Nhẫn thu vào trong máy, mà cất ở chỗ nào? Cất trong kho. Trên người nào, tại sao những bậc tu hành một khi mà lọt được vào tàng thức, lọt được vào tàng thức chỉ bằng cách qua con đường thiền định mà thôi. Đó. Hoặc là nhờ tha lực của chư Phật Bồ Tát cho mình thấy. Giống như là hiện tại đồng tử mà được một Bồ Tát nắm tay một cái, tự nhiên là nhìn thấy cảnh giới nhã ra hết. Đó. Lúc đó là gì? Tại sao mình nhìn thấy được những cái kiếp trước của mình? Tại tất cả những kiếp trước của mình đều nằm trong trong A Lại Gia Thức hết, mà mình không có cách nào đi vô được trong đó nữa. Không thể nào vô được. Mắt mình chỉ nhìn thấy mình sống theo ý thức thôi. Đó. Nên khi nào mà chỉ, tại sao các vị đó có khả năng gọi là sức mạnh thông của mình, hoặc sức mạnh thông mà nhìn người khác được? Tại sao để đi xuyên vào các vị Phật, các vị Bồ Tát muốn biết cái trước mình làm gì, các ngài chỉ cần đi xuyên qua cái màn của mình, đi vào trong A Lại Gia Thức của mình, là muốn thấy kiếp trước, 10 kiếp trước, 1000 kiếp trước, 100 kiếp trước của mình, là thấy gì nó rõ ràng in hết ở trong đó, nó chứa hết ở trong đó. Như vậy là thì cái vấn đề tu nữa, đây còn một chút xíu, mặc dù đến giờ nhưng mà còn chút xíu đăng rồi nói thêm. Này chúng ta học hết là coi như 8 thức, cả kỳ tới chúng ta sẽ bước sang tâm sở. Thì vấn đề tu hành của mình thì làm sao bây giờ? Làm sao mình tu? Tu hành, cái mục đích tu hành của mình là gì? Tức là mình làm sao thanh tịnh tâm. Và thanh tịnh tâm là gì? Tức là làm sao biến tất cả những chủng tử nằm trong A Lại Gia này, làm cho nó sạch, làm sao sạch được bây giờ? Mình có cách nào vào được làm cho nó sạch được bây giờ? Một là tu thiền định vào trong đó, như các vị A La Hán diệt hết tất cả phiền não ở trong thì được. Còn mình sao mình vô được bây giờ? làm sao cho cái kho của mình nó sạch được bây giờ. Cái đó là vấn đề. Làm sao nó chui trong kho mà chui vào kho thì dẹp mình cũng ra công dẹp đi khỏe thì ra, mà làm sao chui vô bây giờ. Cứ thì suy nghĩ làm sao mình chui vô kho mà làm cho nó sạch sẽ ra. Vấn đề tu hành của mình là như vậy đó. Thế làm sao có mấy cách. Một là phải dùng thiền định. Hai là gì? Nhờ ý thức đưa những chủng tử khác vào. Đó, đưa những chủng tử khác vào. Và những chủng tử này tiếng Pháp gọi là antidote. Tức là gì? Trong này là hay là trong gỗ này nó có mấy con mọt, tôi không vô sao bắt được mấy con mọt nó nằm đầy ở trong, nó không biết không biết vô được. Giờ làm sao giờ? Xịt thuốc cho vô. Tôi lấy cái thử dụng dễ cho quý vị nữa. Trong người của mình á, có người bị bệnh đi, bệnh viêm gan, viêm phổi, sida, con xe gì trong này nè. Làm sao mình chui vô mình đánh con vi trùng được? Nhưng là vô được hết á, thì làm gì? Uống thuốc, tức là cho con vi trùng khác vô, nó chạy vô nó giết con kia, thì cũng vậy đó. Thì mình phải nó có những cái loại trùng tử vô khí, cái trong đó nó trùng tử bất tịnh. Thì mình phải đưa những cái chủng tử tịnh vào, tức là niệm Phật và làm phước, tất cả đưa những cái chủng tử đó, đó là cái tu của mình đó. Mình đưa tất cả những chủng tử tốt vào trong ngoài lại cho tất cả những cái chủng tử đó nó đi mò những chủng tử kia, nó mới ăn dần dần nó mới ăn dần những chủng tử kia. Khi mà ăn tất cả những chủng tử kia sạch sẽ hết rồi đó, thì ở lại cho thức nó có một cái tên khác là bạch tịnh thức, tức là cái thức toàn hoàn toàn là trắng là sạch. Thì chư vị thấy cho nên cái công năng tu hành nó phải trải qua rất là lâu đời. Cái lại da của mình, cái kho nó chứa, mình đã chứa đồ dơ trong đó bao nhiêu kiếp rồi. Trên nói tu một kiếp mà thành Phật đó, no way, sao thành Phật được. Đúng, năng diệt tam kỷ niệm. Nhưng năng diệt tam kỷ niệm, nhưng mà một niệm mình diệt rất là nhiều, nhưng mà mình quên nhất là cái mà số còn lại vẫn cãi còn nhiều lắm. Một niệm Phật diệt trừ được 80.000 tội, 80.000 ức kiếp tội. Nhưng mà cái vấn đề là tội của mình á, nó vô lượng. Rồi, à, vì đạo Phật chúng ta ngừng ở đây để sẽ học tiếp. Không, vãng sanh thì đương nhiên mình vãng sanh rồi. Giờ vẫn không sao hết á, vãng sanh. Giờ nghiệp rồi, cái em tâm là chuyện khác.